Linh xin kính chào quý thính giả. Bản tin đầu giờ tối nay sẽ loan một số tin chính sau. Thủ tướng Anthony Albanese công bố tầm nhìn tỷ đô cho dịch vụ chăm sóc trẻ em cho mọi gia đình. Quân đội Israel tấn công Syria 480 lần trong vòng 48 giờ khi quân nổi dậy khẩn cầu thời gian ổn định để xây dựng lại đất nước. Và Việt Nam, Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào bán dẫn, AI và điện toán đám mây. Sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị. Thủ tướng Anthony Albanese đã công bố tầm nhìn trị giá hàng tỷ đô la cho dịch vụ childcare cho mọi gia đình khi chính phủ của ông đặt mục tiêu lớn trước bầu cử năm 2025. Cam kết mang tới bước ngoặt của ông Albanese hứa hẹn một quỹ giáo dục sớm trị giá 1 tỷ đô la nhằm mục đích xây dựng và mở rộng các dịch vụ.
This is the single biggest investment.
Đây là khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của chính phủ Úc vào các dịch vụ chăm sóc trẻ em mới, bắt đầu bằng việc xây dựng hoặc mở rộng hơn 160 trung tâm chăm sóc và giáo dục sớm ở những nơi cần nhất. Thủ tướng cũng đã công bố việc mở rộng trợ cấp chăm sóc trẻ em của chính phủ, hủy bỏ bài kiểm tra hoạt động trước đây để áp dụng chính sách bảo đảm 3 ngày. Việc mở rộng này dự kiến sẽ tiêu tốn 427 triệu đô la trong vòng 5 năm. Ông nói, dưới một chính phủ lao động tái đắc cử, mọi gia đình có thu nhập lên tới 530.000 đô la sẽ được hưởng trợ cấp chăm sóc trẻ em 3 ngày một tuần, được bảo đảm. Thượng nghị sĩ Đảng Quốc gia Matt Canavan nói với Channel 9 rằng ông không đồng tình với kế hoạch này.
In the context of lots of other families who are already got both their kids in childcare, already both working.
Trong bối cảnh của nhiều gia đình khác đã gửi con vào nhà trẻ và đã đi làm, số tiền hàng tỷ đô la mỗi năm đó có lẽ có thể được chi tiêu tốt hơn cho những việc khác. Và có lẽ chính phủ nên ngừng chi quá nhiều tiền của người nộp thuế, vì điều đó chỉ làm gia tăng lạm phát. Và đó là một chi phí lớn hơn nhiều, xét về việc lãi suất cao hơn. Ủy viên cảnh sát New South Wales Karen Webb nói rằng các sĩ quan sẽ đi gõ cửa từng nhà để tìm kiếm hai người được cho là đứng sau vụ đốt một chiếc ô tô sau khi phá hoại nó bằng những bức vẽ graffiti có nội dung hằn thù Israel ở Sydney. Đây là vụ thứ hai trong loạt vụ mà cảnh sát gọi là hành vi bài Do Thái trong những tuần gần đây ở vùng ngoại ô Woollahra, nơi có các giáo đường Do Thái và các tổ chức Do Thái. Ủy viên Webb xác nhận rằng cái gọi là chiến dịch shelter của cảnh sát được khai triển sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm ngoái đang được khôi phục lại. Bà cho biết điều đó có nghĩa là sẽ có một sự tăng cường tuần tra của cảnh sát và sự tương tác sâu sắc hơn với cộng đồng.
There's no place for hate of this nature in Sydney or anywhere in Australia.
Không có chỗ cho sự thù hận như thế này ở Sydney hay ở bất cứ nơi nào. Và chúng tôi sẽ sử dụng mọi nguồn lực của mình để điều tra vấn đề này. Gần đây, đã có một vụ việc tương tự xảy ra khi hai kẻ phạm tội hiện đang phải ra tòa. Hình phạt mà họ có thể phải chịu nếu bị kết tội là lên tới 10 năm. Đây là những vấn đề nghiêm trọng. Và chúng tôi sẽ điều tra chúng và sử dụng toàn bộ phạm vi luật pháp hiện có của chúng tôi tại New South Wales. Thủ tướng Anthony Albanese gọi vụ tấn công là tội ác thù hận, nói rằng không có chỗ cho bạo lực như vậy tại Úc. Các nhà hoạt động vì môi trường đã khởi kiện một dự án khai thác khí đốt gây tranh cãi tại lưu vực Bitalo của lãnh thổ phía Bắc. Các luật sư của liên minh Lock the Gate đã đệ trình các tài liệu tòa án lên tòa án liên bang chống lại công ty khí đốt Tamboran B2 có trụ sở tại Hoa Kỳ. Công ty này có kế hoạch khai thác khí đốt bằng phương pháp thủy lực tại 15 giếng khí đốt tại lưu vực Bitalo của lãnh thổ phía Bắc gần thị trấn Daly Waters. Đây là vụ kiện đầu tiên được đưa ra theo luật được gọi là kích hoạt nước do Quốc hội Liên bang thông qua vào năm 2023. Luật này yêu cầu Bộ trưởng Môi trường Liên bang xem xét tác động của các dự án khai thác than và khí than lớn đối với tài nguyên nước. Các luật sư của liên minh Lock the Gate đang tìm kiếm lệnh của tòa án để ngăn chặn dự án này cho đến khi đánh giá nước được thực hiện. Ủy ban Nhân quyền Úc đã kêu gọi cải cách hệ thống giam giữ người nhập cư trong một báo cáo mới nêu bật tình trạng quấy rối tình dục đối với phụ nữ. Báo cáo tường thuật lại việc phụ nữ bị khiêu khích, đe dọa và trong một số trường hợp bị giam giữ chỉ cách vài mét từ những người đàn ông được biết đến là tội phạm tình dục. Báo cáo phát hiện ra rằng quyền và sự an toàn của phụ nữ đang bị bỏ qua và đưa ra 31 khuyến nghị, bao gồm nhà ở an toàn, cải thiện đào tạo nhân viên và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Trong phản hồi chính thức của mình, chính phủ liên bang chỉ chấp nhận 11 trong số 31 khuyến nghị được đưa ra. Chuyển sang tin thế giới. Quân đội Israel nói rằng họ đã tấn công Syria 480 lần trong vòng 48 giờ và đã chiếm giữ lãnh thổ khi thủ lĩnh lực lượng phiến quân Syria khẩn cầu một thời kỳ hòa bình và ổn định. Ahmad al-Sara, chỉ huy lực lượng đối lập đã xông vào Damascus và đẩy Tổng thống bị lật đổ Bashar Assad chạy trốn sang Nga, nói rằng đất nước này chưa sẵn sàng cho một cuộc xung đột khác.
Their fears are unnecessary. God willing, the country will be rebuilt. The fear was from the
president. Nỗi sợ của họ là không cần thiết. Nếu Chúa muốn, đất nước này sẽ được xây dựng lại. Nỗi sợ đến từ sự hiện diện của chế độ. Chế độ giờ đã biến mất. Cảm ơn Chúa. Và đất nước đang tiến tới phát triển và tái thiết. Nó đang hướng tới sự ổn định. Người dân đã kiệt sức vì chiến tranh nên đất nước không sẵn sàng cho một cuộc chiến khác và sẽ không tham gia vào một cuộc chiến khác. Trong khi người tị nạn Syria đang ồ ạt trở về với hy vọng tái thiết đất nước, các quốc gia láng giềng của Syria đang lợi dụng tình hình hỗn loạn này. Lực lượng Israel cho biết họ đã tấn công liên tục vào Syria trong 2 ngày qua, nhắm vào các cơ sở quân sự và tàu hải quân của Syria, đồng thời hỗ trợ lực lượng mặt đất xâm lược ở phía nam. Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Syria, Geir Pedersen, nói rằng Israel phải chấm dứt cuộc tấn công. Người đàn ông bị buộc tội sát hại giám đốc điều hành công ty bảo hiểm lớn nhất Hoa Kỳ đã bị từ chối tại ngoại tại tòa án Pennsylvania khi anh ta phản đối việc dẫn độ đến New York về tội giết người. Luigi Mangione đã ra hầu tòa trong thời gian ngắn vào ngày hôm nay để đối mặt với các cáo buộc bao gồm sở hữu vũ khí không có giấy phép, làm giả và cung cấp giấy tờ tùy thân giả cho cảnh sát. Các công tố viên ở Manhattan cũng đang tìm cách dẫn độ người đàn ông 26 tuổi này đến New York, nơi xảy ra vụ giết người bị cáo buộc. Những chi tiết mới cũng đã xuất hiện, với việc cảnh sát xác nhận rằng họ sẽ điều tra xem liệu chứng đau lưng mãn tính có phải là động cơ trong vụ giết người bị cáo buộc hay không. Những người đoạt giải Nobel năm nay đã nhận giải thưởng của họ tại một buổi lễ hoàng gia ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển vào ngày 10 tháng 12 theo giờ địa phương. Tham dự buổi lễ là những người chiến thắng ở các hạng mục bao gồm vật lý, hóa học, y học, kinh tế và văn học. Nhà văn người Hàn Quốc Han Kang đã giành giải thưởng văn học cho những gì mà ban giám khảo gọi là văn xuôi đầy chất thơ mãnh liệt, đối mặt với những chấn thương lịch sử và phơi bày sự mong manh của cuộc sống con người. Các nhà khoa học Hoa Kỳ David Baker, John Jumper và nhà khoa học người Anh Demis Hassabis đã giành giải thưởng hóa học cho công trình giải mã cấu trúc protein và tạo ra protein mới, mang lại những tiến bộ trong các lĩnh vực như phát triển thuốc. Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Quỹ Nobel Astrid Söderberg-Quisling nói rằng giải thưởng này truyền cảm hứng đầy hy vọng. Ông nói, các giải thưởng khoa học trao tặng cho nghiên cứu căn bản. Tuy nhiên, tất cả các giải thưởng trong sự đa dạng của chúng cũng giải quyết những thách thức toàn cầu của ngày hôm nay. Những người đoạt giải đã mở đường. Khoa học, văn học và hòa bình cung cấp những con đường khác nhau để giải quyết các vấn đề nan giải của ngày hôm nay. Nhưng tất cả chúng đều nhắc nhở chúng ta rằng không phải số phận mù quáng quyết định tương lai của chúng ta với tư cách là nhân loại. Điều này cũng mang lại hy vọng. Việc thay đổi thế giới nằm trong tay của chúng ta. Trong thể thao, Lani Palister đã lập kỷ lục mới cho Úc tại giải vô địch bơi lội thế giới ở Budapest. Người bảo vệ danh hiệu vô địch ở nội dung bơi tự do 400m đến từ Sydney đã giành huy chương bạc với thời gian 3 phút 53,73 giây, lập kỷ lục mới của Úc và Châu Đại Dương. Vận động viên bơi lội người Canada Summer McIntosh đã giành vị trí đầu tiên với thời gian 3 phút 50,25 giây. Và đến với tin tức về Việt Nam. Theo VOA tiếng Việt, Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 10 tháng 12 kêu gọi các doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu của Mỹ đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, tức AI, và điện toán đám mây theo tinh thần, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Đề nghị của Thủ tướng Việt Nam được đưa ra trong buổi tiếp ông John Newfer, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Mỹ, gọi tắt là SAI, và lãnh đạo các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Mỹ, khi phái đoàn này đến thăm Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 12. Theo ghi nhận của báo Chính phủ, sau khi giới thiệu chính sách đẩy mạnh ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Ông Chính cho biết, Việt Nam sẽ có chính sách hỗ trợ các nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chip bán dẫn. Sự tăng trưởng của Việt Nam trong phân khúc sản xuất chip bán dẫn đã được chính quyền Biden thúc đẩy trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh. Nhờ phần lớn vào các khoản đầu tư từ các công ty nước ngoài, Việt Nam dự kiến sẽ chiếm 8% đến 9% thị phần toàn cầu về lắp ráp, thử nghiệm và đóng gói chip vào năm 2032, từ mức chỉ 1% vào năm 2022. Tiếp theo là tin hồi suất. Một đô la Úc trên thị trường hối đoái chiều nay có giá tương đương 63.70 xu Mỹ và 16.161 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai từ năm 12 tháng 12. Perth trời nắng nhiệt độ cao nhất 35 độ, Adelaide nắng 28 độ, Melbourne có mây rải rác 27 độ, Hobart có một vài cơn mưa cao nhất 19 độ, Canberra hầu như nắng cả ngày cao nhất 31 độ, Wollongong trời nắng 25 độ, Sydney nắng 27 độ, Newcastle nắng 29 độ, Brisbane hầu như nắng 30 độ, Cairns có mưa 33 độ, Darwin có một vài cơn mưa có thể có dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 33 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ với một số tin chính sau. Thủ tướng Anthony Albanese công bố tầm nhìn tỷ đô cho dịch vụ chăm sóc trẻ em cho mọi gia đình. Quân đội Israel tấn công Syria 480 lần trong vòng 48 giờ, khi quân nổi dậy khẩn cầu thời gian ổn định để xây dựng lại đất nước. Và Việt Nam, Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào bán dẫn, AI và điện toán đám mây.